Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có một người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia, mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bò cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa. Ở đây ai trong anh chị em là người kinh doanh giơ tay? Mua bán giơ tay. Ai làm nghề mua bán giơ tay? Không có ai mua bán gì hết à? Ai làm nghề mua bán giơ tay, dù mà hỏi kinh doanh bà làm dấu thì... Hả? Chị kinh doanh phải không? Rồi mời chị đến đây. Mời chị đến đây kinh doanh. Ai còn làm nghề kinh doanh nữa không? Anh làm nghề kinh doanh hả? Anh đây làm nghề kinh doanh. Chị có làm nghề kinh doanh không? Có, sao chị cũng giơ tay? Thôi được, tôi hỏi chị này, được rồi, cảm ơn chị. Để tôi hỏi chị này. Được rồi, cảm ơn chị. Được rồi, tôi hỏi cái chị này, chị làm nghề gì?
Dạ thưa cha, con làm đồ làm nghề đồ lót cha.
Hả?
Tự con may, con vừa
bán cái gì?
Bán quần lót.
Chẳng quá, tuổi khó qua mùa quá. Anh bán cái gì?
Dạ thưa cha, con thì bây giờ hiện tại
bán cái gì? Vâng. Trả lời nhanh lên đi, rồi còn hiện tại với tương lai cái gì?
Con kinh doanh là bán cơm ạ.
Rồi cơm, nhiều đĩa cơm.
Dạ con bán 15.000.
14 được không?
Ừ, cũng được ạ.
13 được không?
Ừ, cũng được. 10.000 con cũng bán được, từ thiện được.
Tôi đâu có từ thiện, từ thiện thì tôi đang hỏi chưa mua bán mà.
Vâng.
Không có từ thiện gì ở đây. 13 bán đâu?
Dạ nếu mà người ta không có 15.000.
Trời ơi, tôi với anh đang mua bán với nhau mà nếu cái gì cái anh này. Tôi với anh đang làm người bán chị. Thôi cái đó 10.000 được không?
Dạ được.
Chán thật, mấy người này buôn bán kiểu này là chán lắm. Buôn bán là người ta phải trả giá, người ta phải kỳ kèo. Bà này vừa nói 10 ngàn cũng được, ông này 13, dạ 10 con cũng bán. Ông này chuột. Ông từ thiện thì nói làm gì rồi, ông kể chuyện đó. Ông làm người từ thiện như nào, ông kể cho tôi nghe.
Dạ thì cũng có một sơ đến là để mua làm từ thiện thì con.
Ôi giời ơi, một sơ mua từ thiện thì nói làm cái gì. Tôi tưởng là ông là mở cả cái quán cơm từ thiện ấy chứ, rồi ông mới. Còn ông đã làm nghề kinh doanh buôn bán là phải được mua vừa bán, có phải không? Mà ta phải gọi là kỳ kèo giá cả. Buôn bán như ông làm sao? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng là nó kỳ kèo giá cả, nó mệt lắm. Cho nên bây giờ có nhiều cửa hàng là miễn trả giá. Cái đó nó dễ mua, phải không? Đồng ý giá như vậy thì mua. Nhưng mà có người nó bảo thưa cha làm vậy khó bán lắm trời. Bây giờ cái giá cái tô cơm là 15 ngàn, nhưng mà mình phải đề là 17 ngàn. Rồi cái người ta trả giá xuống 15 ngàn mình bán, thế là ngon. Đó, ồ này lời, mua vẫn còn rẻ vì 17 mà ông ấy bán có 15 ngàn. Thế nó khổ như vậy làm cho cái nghe chuyện mua bán nó cứ kỳ cà, kỳ kèo. Thôi 13 rưỡi được không? Ê, bỏ đi. Không muốn là đi à nha. Lại đây, thôi lại đây lấy cái bán cho rồi nha. Tôi lấy vốn nữa tôi không có lời được nào không? Có lời không? Có chứ không lời bán sao? Thưa anh chị em, đấy là chuyện mua bán, chuyện kỳ kèo giá cả. Thôi ông có được ơn gì của Chúa thôi, chuyện kỳ kèo giá cả thì kỳ kèo với Chúa coi. Được ơn gì của Chúa ông chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin
con tên gì?
Con là Đam Minh Nguyễn Văn Độ, con ở Biên Hòa, giáo xứ Long Bình.
Dạ con được ơn gì nói cho người nghe anh Độ.
Thì con cũng muốn lên chia sẻ, trước hết là con cũng xin tạ ơn Chúa và xin tạ ơn lòng thương xót Chúa. Thì con mới đến đây lần thứ hai, nhưng trước đây thì con cũng rất tội lỗi. Thì hiện nay con 50 tuổi, nhưng mà con cảm thấy này, con 50 tuổi nhưng con đã phạm tội tới 46 tuổi.
Thế chứ tại sao ta vỗ tay? Tại vì một người mà 50 tuổi mà 46 tuổi lặn ngục trong tội mà hôm nay lên nói với chúng ta, đấy là một cái ơn lớn lắm. Nguyên cái việc mà thú nhận trước bình minh mình là một đứa 46 năm sống trong vũng tội đâu phải dễ. Người ta chỉ có thể khoe là tôi 50 năm thành công, 60 năm thành công, được kỷ niệm cái gì thành công, Ngân Khánh, Kim Khánh gì đó, Ngọc Khánh vân vân. Có ai mà hôm nay tôi kỷ niệm 25 năm phạm tội không? Có. Nhưng mà người ta quên rằng là khi mình nhìn nhận được mình tội lỗi, đó là một cái hồng ân rất lớn. Chỉ khi nào mình nhìn nhận mình tội lỗi thì lòng thương xót Chúa mới đổ xuống trên mình mà thôi. Rồi con nói tiếp cho mọi người.
Thì con cũng nói luôn là 46 tuổi con phạm tội. Thì con đây con thưa con có thật với cha và tất cả cộng đoàn, khi con cầu nguyện trong thinh lặng, con dâng lên mẹ kính kính mừng. Và mẹ đã cho con biết rằng lúc đó con phạm tội 54 tuổi. Thực tế ra thì cái này con không biết, nhưng mà con chỉ theo người ta, con làm chứng gian, cuối cùng con bỏ tù người ta. Và sau nữa thì con lớn lên, con làm ăn thất bại, thì con cũng trở thành những người như vậy là cỏ nung quá tốt. Và con đã đi xem bói, rồi đi xem người ta cúng. Rồi cuối cùng con thấy nó có nhiều cái đúng quá, rồi con cũng đi theo cúng luôn. Và con đã bỏ Chúa, con đi theo bên Phật Pháp Mật Tông gần một năm. Thì con thấy rằng khi con bị như vậy thì con đã phạm tội với Chúa. Con đã nhận ra được điều phạm tội với Chúa, với mẹ. Thì con đã quay về với Chúa được khoảng gần một năm nay. Được hơn một năm nay. Thì con thấy rằng con chỉ nhận được một điều là mẹ cho con biết rằng hãy ăn chay và cầu nguyện. Và khi con ăn chay thì như vậy là con dâng lên cho mẹ kinh mân côi, thì mẹ cho rất biết được rất là nhiều tội. Và những cái tội trước đây mình nghĩ rằng mình không phạm, nhưng mà Ngài cho biết mình phạm. Chính con vừa xong con đã phạm tội, bởi vì con đã phạm trong tư tưởng của con chính vừa xong. Thì cái này con cũng trước hết thì con xin tạ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria Thánh Cả Giuse đã soi sáng cho con. Và con cũng viết đây một lá thư thì con cũng viết, có nghĩa là không đủ ý nghĩa thì con xin cha đọc lên cho cộng đoàn nghe giúp con.
À, thưa anh chị em, một người đã chạy theo bói toán rồi thì đủ thứ tà ma, đủ thứ bùa ngải, các thứ hết mọi sự, và đã bỏ Chúa như vậy mà ngày hôm nay quay trở về với Chúa và viết một lá thư để chia sẻ với cộng đoàn. Con đọc được không?
Mắt con không nhìn được, mắt con không có
hả?
Không, con không có kiếng, con không nhìn được.
Cha trong có kiếng?
Kiếng con để ngoài xe nào.
Cha có kiếng?
Con đọc con rung, con xin cha.
Chứ đọc.
Con nhờ cha.
Cái của con hả?
Con nhờ cha đọc giúp con. Con nhờ cha đọc giúp con.
Kính thưa cha Long, con là Đam Minh Nguyễn Văn Đệ thuộc giáo xứ Long Bình. Con đã chối Chúa 5 năm rồi. Con đã từng đi xem bói rồi xem cúng, còn tham gia cúng theo bên mật tông gần 1 năm. Con đã bỏ, nay con trở về với Chúa hơn 1 năm nay. Con gửi cha lá thư này, xin cha đọc cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa biết. Xin mọi người đừng xem bói, đừng xem cúng, đừng tham gia, đừng bỏ Chúa, hãy bám chặt vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, tôi là người có đạo từ nhỏ. Khi lớn lên và trưởng thành, tôi làm ăn thất bại, nghèo khó, anh em bạn bè khinh chê tôi. Tôi cảm thấy tủi nhục, tìm cách vươn lên. Thế là tôi đi coi bói, đến ông thầy này, đến bà thầy kia, cứ vậy tin theo thầy bói. Họ nói đúng mình tin, rồi mình xa lánh Chúa. Tôi xin anh chị em đừng xem bói, vì chính bản thân tôi đã xem bói, tôi cảm thấy nói đúng quá, tôi càng tin và càng ngày càng lún sâu vào bói toán. Đã vậy tôi còn về coi mồ mả khi mình tin vào thầy bói. Thầy bói nói rất đúng và không tiếc, miễn là đúng. Từ đó tôi nhờ thầy chấm tử vi coi về gia cảnh, lại nói là động mồ động mả, rồi nhờ thầy cúng giải. Trong khi đó tôi lại tham gia vào cúng. Khi xong việc tôi cảm thấy mình bất an, là tôi đã phạm tội với Thiên Chúa. Xin anh chị em đừng đi coi bói nữa. Đó là một sự cám dỗ, là mưu trước của ma quỷ không lường được. Hãy hướng về Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse khi gặp khó khăn. Hãy hướng về mẹ, dâng lên mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa bằng lời kinh Mân Côi. Hãy tham dự Chúa kinh lòng thương xót Chúa, quay trở về với Chúa. Cuộc sống này chẳng tốt đẹp gì đâu. Người ta đấu đá, chèn ép lẫn nhau, không nhường nhịn nhau. Tôi đang chịu một hình phạt vì tôi đã xúc phạm đến Chúa, tôi đã chối Chúa. Xin anh chị em hãy trở về với Chúa, vững tin vào Chúa qua lời truyền cầu của mẹ, các thánh. Tạ ơn Chúa. Con, một đứa con tội lỗi, Đam Minh Nguyễn Văn Độ, giáo xứ Long Bình. À, gửi tặng anh cái máy 507 dạng lòng thương xót Chúa, đừng móc túi nữa.
Không, con có
507 dạng lòng thương xót Chúa này anh về anh đi loan truyền cho những người còn đang đắm chìm ở trong tà ma, trong tà đạo, trong tà khí, trong những cái gì là tà không có chính, để con người ta u mê không chạy đến với Chúa mà kêu xin Chúa. Như Chúa đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở. Nhưng rất tiếc người ta không chạy đến với Chúa để người ta xin, người ta không tìm đến với Chúa và người ta không gõ cửa lòng thương xót của Chúa, mà như người anh em này, và cũng như như nhiều người ngày hôm nay, họ đã tin theo thầy bói, họ đã tin theo thầy bùa, họ đã tin theo cúng vái, thờ tà thần, thờ bụt thần mà bỏ Chúa, không chạy đến với Chúa, không kêu cầu Chúa. Như lúc mình bị gặp khó khăn thử thách, ta bèn bị cám dỗ, thôi chạy đến thầy bói, chạy đến thầy bùa, ta quên lời Chúa nói với ta rằng hãy xin thì sẽ... Ôi dồi ôi, được mà bé như vậy thì được thế nào được? Hãy xin thì sẽ... Hãy tìm thì sẽ... Tìm thì sẽ thấy, và hãy gõ thì sẽ mở. Xin thì... Tìm thì... Gõ thì sẽ... Thưa anh chị em, có dám xin không? Xin mà có tín thác không? Xin mà nghi ngờ làm sao được? Xin mà còn chạy theo bắt cá hai tay làm sao được? Xin là với trọn niềm tin thác rằng lạy Chúa, con tin vào quyền năng, con tin vào lòng thương xót của Chúa, vì Chúa đã nói rằng là có người cha nào mà con xin con cá lại cho nó con bò cạp, con xin cái bánh mà nó lại cho hòn đá đâu. Cha của trần gian là những con người không lương thiện, không có lòng thương xót như cha trên trời mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, thì huống chi cha trên trời là đấng vô cùng tốt lành, là đấng đầy quyền năng, là đấng giàu lòng thương xót, nỡ lòng nào cha lại cho con những điều ác. Con tin thác vào Chúa, con tin vào Chúa như vậy mà cho dẫu rằng những sự ác, sự dữ, những điều không hay không tốt nó có xảy đến với con như thế nào, thì con vẫn tin rằng là trong lòng thương xót của Chúa đấy thực sự là thánh ý của Chúa, và Chúa muốn mọi sự tốt đẹp cho con. Bây giờ dẫu con không thấy, con vẫn tin. Dẫu con không được, con vẫn tin. Dẫu con không được như ý, con vẫn tin. Đó là tín thác, nhớ chưa? Rồi đi về và đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Rồi, cái bà này mà làm tôi khó xử quá. Tôi gọi bà lên và bán ngay cái thứ mà tôi cần mà không dám nói. Chúng ta biết là sở dĩ mà tôi hỏi chuyện mua bán là vì cái ông Abraham, ông ấy mặc cả với ai? Mặc cả với ai? Với Chúa. Cái món hàng mà ông mặc cả với Chúa là cái gì biết không? Đố anh chị em biết món hàng. Tôi biết món hàng của chị rồi, chị khỏi nói. Cái món hàng của ông kia tôi cũng biết rồi. Món hàng mà ông Abraham mặc cả với Chúa là gì? Chị biết không? Món hàng mà ông Abraham mặc cả với Chúa đó, thưa Chúa, 50 rồi xuống 45 rồi xuống 30 rồi xuống 25 rồi xuống 20, cuối cùng ông xuống 10. Món hàng ông mặc cả với Chúa là gì? Hả? Là to lên là lòng thương xót. Ông mặc cả với Chúa, lòng thương xót, lạy Chúa. Nếu mà có 50 người trong thành này mà họ tốt lành thì lòng thương xót của Chúa có thương cả dân thành này không? Có tha cho cả dân thành này không? Chúa tha không? Nhưng mà không tìm được 50, còn 45, lòng thương xót Chúa có tha không? Nói to lên. Không còn, không tìm được 45 mà trong Sài Gòn này tìm được có 5, có 40 người trong thành phố Sài Gòn, Chúa có tha không? Sài Gòn này tìm không được người đạo đức, còn có mỗi 30, có tha không? Thôi thôi Chúa, con xin lỗi Chúa, còn mặc cả thêm tí xíu nữa, tìm mỗi được 25 hả? Tha không Chúa? Lại bé rồi. Tha không Chúa? Nhưng mà lạy Chúa, xin con xin lỗi Chúa, tính con thì cũng tính qua tính lại, con tìm hoài mà không thấy, còn mỗi 20 người, Chúa có tha không? Lạy Chúa, còn 15. Tôi có nói lần cuối cùng, Chúa đừng có nổi giận nha, đừng có nói là con là kỳ kèo nha, đừng có nói con bổn xỉn nha, con keo nha. Lòng thương xót Chúa thì quá lớn, mà tấm lòng của chúng con thì quá nhỏ, những người tốt lành thì không được bao nhiêu. Lạy Chúa, giá chót còn 10, tha không? Mà lỡ không tìm được 10 thì sao? Lỡ nghe về trả lời nha. Lạy Chúa, lỡ con không tìm được 10, không tìm được 5, không tìm được người nào thì sao? Thì sao? Thì sao? Hallelujah! Rất tiếc Abraham chỉ dừng lại tới số 10. Abraham không dám dấn thêm bước nữa, là lạy Chúa không tìm được ai thì lòng thương xót của Chúa có tha không? Anh chị em thấy không? Anh chị em thấy chưa? Thấy lòng thương xót của Chúa mà Abraham mặc cả chưa? Là lòng thương xót ấy là cho không biếu không. Nhưng mà ông ấy tưởng rằng phải trả giá bằng 50, 30, 20, 10. Thánh nữ Faustina là người đã trả giá với Chúa, kỳ kèo với Chúa chuyện đó. Một lần kia Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cái dân thành Ba Lan, đất nước Ba Lan, nó tội lỗi quá, nó bỏ Chúa, nó chạy theo người vô đạo, cho nên là theo duy vật. Cho nên Chúa sai thiên thần xuống để mà trừng phạt cái dân này, trừng phạt cái thành đó. Thì Faustina cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện hoài thì thiên thần vẫn giáng phạt xuống. Nhưng mà cuối cùng thì thánh nữ Faustina cầu bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Và khi thánh nữ Faustina cầu bằng chuỗi kinh lòng thương xót thì thiên thần không thể giáng phạt xuống được. Mặc dù là đang làm cái công việc là giáng phạt xuống dân thành ấy, nhưng mà không thể giáng phạt xuống được. Thưa anh chị em, và Chúa đã cứu cả cái dân thành ấy nhờ chuỗi kinh lòng thương xót chỉ bởi một cô bé tên là Faustina. Lần thứ hai, Chúa mặc khải cho Faustina biết rằng là cái thế giới này, cái nhân loại này đáng lẽ là phải bị trừng phạt, đáng lẽ là giờ của lòng thương xót đã tới mức cuối cùng rồi. Và đến giờ của lòng thương xót, nhưng Chúa bảo rằng nhờ những người thành khẩn tín thác lần chuỗi kinh lòng thương xót mà Cha trên trời khoan giãn hình phạt cho thế giới này, cho nhân loại tội lỗi này, để kéo dài giờ của lòng thương xót cho người ta có cơ may, cơ hội quay trở về để được cứu độ mà không đoán phạt nữa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa nói rằng nếu mà còn như vậy thì Chúa sẽ đoán phạt. Nhưng lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Chúa không trừng phạt vì những người anh chị em mình ngày hôm nay, biết bao con người vẫn lặng lẽ, vẫn âm thầm lần chuỗi kinh lòng thương xót với trọn niềm tín thác. Anh chị em có biết rằng mình đang cứu thế giới không thưa anh chị em? Có biết rằng chuỗi kinh lòng thương xót ngày hôm nay đang cứu thế giới mà chưa có thế chiến thứ ba bùng nổ không? Biết bao nhiêu lần thế chiến thứ ba sắp sửa bùng nổ đến cận kề rồi, những cuộc chiến tranh nguyên tử sắp bùng nổ rồi, ấy vậy mà Chúa lại khoan giãn. Vì người ta chỉ cần bấm hai, một bên này bấm cái nút, bên kia bấm cái nút thì cái thế giới, cái vũ trụ này, cái hành tinh này nó tan chảy ra rồi. Chúa không cho người ta bấm cái nút ấy. Lòng thương xót của Chúa, chuỗi kinh lòng thương xót mà anh chị em mình cầu nguyện ngày đêm đấy, như là lời khẩn nài, lời van xin, lời năn nỉ, lời mặc cả của Abraham với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có biết điều đó hay không? Mà nếu biết như vậy thì còn làm, còn gì nữa mà còn chần chờ gì nữa mà không chạy đến với lòng thương xót Chúa? Nếu mà biết như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tín thác vào lòng thương xót của Chúa? Nếu biết như vậy thì còn gì nữa mà nghi ngờ lòng thương xót của Chúa? Nào, chị hãy chia sẻ cho mọi người lòng thương xót của Chúa lớn lao dành cho chị và gia đình chị như thế nào.
Dạ. Dạ thưa cha, hôm nay con lên đây là con dẫn con lên để mà tạ ơn Chúa, tạ ơn cha vì đã từ cứu nó.
Con tên là gì? Ở đâu, giới thiệu cho mọi người biết trước.
Dạ con tên là Nguyễn Thị Phiên, ở quận 4.
Nhà xứ nào?
Dạ giáo xứ Mồ Côi chứ. Dạ. Về con đem con lên đây mấy lần mà bây giờ lần này lần lên nay nó hết bệnh rồi, con lên để con đem dẫn nó lên để làm chứng nhân cho Chúa.
Mời nó lên.
Dạ. Vũ lên đây Vũ ơi. Vừa rồi mới rửa tội được một tháng nay rồi thưa nha.
Vũ giới thiệu cho mọi người, con giới thiệu lại tên con, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ con năm nay 43 tuổi. Con một lần con bị bệnh ốm mà còn 26 ngày con ăn không được, không uống nước được. Thì trong cái đó con đi bác sĩ dược, thì bác sĩ khám bụng con thì trong bụng con có mấy cục hạch, thì bác sĩ cho con về. Thì trong cái đó thời gian thì con cũng buồn lắm, con kiệt sức, con cũng buồn rã, con đi không nổi. Thì mẹ con đón taxi đi lên đây, thì con đi trong cái đó lên cha, thì con cũng mong giái cho Chúa với cha cho con mạnh khỏe, con cũng tin.
Tuy là anh có lên giáo điểm tin mừng này gặp tôi?
Có. Thì trong cái đó thì con về, đi 2 ngày con về, con khỏe, con ăn cơm được, con mạnh khỏe đến giờ. Thì trong cái đó con lên được 2 ký mấy nữa, thì giờ nó ăn cơm thì 5 chén, uống nước khỏe, bây giờ ăn cái gì cũng được hết cha.
Anh ăn cơm ngày bữa 5 chén, xin lỗi chị em tôi ăn cơm đúng một bữa nửa chén cơm, và có bữa chả có chén nào. Chúc sức khỏe như vậy. Còn chị nói rõ lại cho mọi người về cái hành trình là con chị đau như thế nào và được chữa như thế nào, chia sẻ lại cho mọi người rõ hơn.
Vâng, dạ thưa cha, con của con là hôm đó là con thấy con tuyệt vọng lắm rồi. Tại vì ngày cuối con đem nó lên đây là gia đình đã bàn hôn sự và hậu sự để mà lo ăn tán, lo đi thiêu, bàn tán trong gia đình hết rồi. Là ngày cuối cùng con tuyệt vọng lắm, con không biết làm sao. Con nhờ em con nói là thôi bây giờ đưa lên cha đi, để lên lòng thương xót Chúa để cứu nó một sống một chết. Thôi đưa lên đây. Hôm con đưa lên đây là cháu đi không có nổi, tại vì nó nhịn đói hơn một tháng rưỡi trời, đâu có ăn uống cái gì, chỉ uống một trong một ngày mà uống chưa được hết được một ly nước nữa. Con ngồi con khóc, con ôm nó mà con khóc không thôi. Thì con nói thôi bây giờ con dâng hết cho Chúa, đưa lên đây để con nói dâng hết cho Chúa, xin Chúa chữa lành, nếu mà Chúa không chữa thì Chúa cất cháu về, chứ để gia dẫn về hoài mà con chịu hết nổi luôn rồi. Con bỏ công ăn việc làm để con đi lo cho nó, nhưng mà không ngờ lên đây con hy vọng tràn trề vì lòng thương xót Chúa quá là bao la. Vì thứ nhất là cha, thứ nhất là Chúa, thứ hai là cha. Con lên đây để con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha đã cứu con của con. Thì con nghĩ là nó đã chết đi sống lại. Con với đứa cháu nội là con của nó có gửi cho ta cha một bức thơ mà vô cùng là con cũng ngờ là lòng thương xót của Chúa.
Cháu nội à?
Cháu nội.
Cháu nội là con của,
dạ, của
con trai của con à?
Dạ.
Con được mấy cháu?
Dạ một cháu năm nay.
Hả?
Năm nay nó 13 tuổi, học lớp 7. Dạ nó cũng thương ba con.
Thấy ba nằm đó rồi nó ôm ba nó khóc không à. Đi học về là ngồi nhìn thấy ba nằm bất động rồi cứ ngồi nhìn ba nó khi nửa tiếng đồng hồ. Ba ơi ba ngồi về ăn miếng đi, mà không từ 70 kg mà bữa nay còn có 46 kg, bữa nay lên được thêm 2 kg chắc được 48 kg rồi thưa cha. Hôm mà lên đây rửa tội là đi không nổi, hai người dìu hai bên đó. Dạ.
Đây là lá thư của đứa con của anh ấy. Con là Nguyễn Trọng Phúc, con năm nay 14 tuổi. Con xin được ơn và con tạ ơn Chúa và cha Long. Chú đã chữa lành cho ba con là Nguyễn Trường Vũ từ cõi chết trở về nhờ ơn Chúa. Con cầu xin Chúa tiếp tục chữa lành cho ba con. Con xin Chúa cho con được một ơn, cầu nguyện cho con thi đậu năm học mới. Con tạ ơn lòng Chúa thương xót rất nhiều nhiều. Con Nguyễn Trọng Phúc. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có dám tin. Tại vì khi mà gia đình chở các anh này lên đây thì lúc đó
bác sĩ chê rồi, bác sĩ đi đại học y dược, rồi đi đại học y dược 3 lần cấp cứu, rồi một lần đi đại học bệnh viện nhiệt đới, xong rồi đi tới bệnh viện ở Sống Mới, là tất cả đều cho về. Là con tuyệt vọng lắm rồi, con không biết làm sao. Lần cuối cùng là con đưa cháu lên đây nè thưa cha, được nhờ ơn Chúa ban ơn chữa lành. Cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
À, thưa anh chị em, nhớ lúc mà anh ấy lên đây ngồi ghế đầu tiên, anh ấy gần như là nằm, không ngồi được nữa, gục hết xuống. Nếu mà anh chị em còn để ý, còn thấy, cũng như chiều thứ bảy. Vâng, cũng chiều thứ bảy anh ấy ngồi trên đây. Và người nhà nói là thưa cha, cho anh ấy rửa tội rồi anh để anh ấy về với Chúa. Và anh cũng chấp nhận là rửa tội để về với Chúa, không còn một hy vọng nào. Thì lúc đó thưa anh chị em, mình có dám tin không? Tin để mà dám xin rồi sẽ được, tin để mà đi tìm, tại vì ở mãi quận tư mà lặn lội tìm đến giáo điểm tin mừng này, một cái nơi xa xôi, một nơi hẻo lánh, mà một nơi cũng chẳng có tiếng tăm, chẳng có cái gì hết cả ngoài lòng thương xót của Chúa. Thực sự đến đây không lại có cái gì để mà mình đến ngoài lòng Chúa thương xót cả. Có dám tìm đến đây không thưa anh chị em? Và đến có dám gõ? Có nhiều khi đến mình không có tin cho nên không gõ, nhìn thấy gì đâu mà có gì đâu gõ, vì cửa lúc nào nó cũng mở mà đâu cần gõ. Thưa anh chị em, cửa mở mà mình có dám gõ hay không? Gõ cửa lòng, gõ cửa lòng của mình, gõ cửa lòng của mình để lòng mình mở ra đón nhận lòng Chúa thương xót. Vì lòng Chúa lúc nào cũng mở, mà ta có dám mạnh dạn lại ta gõ ơi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xin cứu lấy con hay không thưa anh chị em? Mà mình nói như vậy mình có tin hay không? Chúa tin, dám tin thì mới xin thì mới được. Có dám tin thì mới đi tìm thì sẽ mới thấy được. Có dám có tin thì gõ sẽ mở ra. Lòng tín thác là như vậy thưa anh chị em. Hôm nay cảm ơn Chúa đã đưa những người anh em này đến đây để làm chứng cho mọi người về lời Chúa ngày hôm nay rất rõ. Xin thì sẽ, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ. Mà thưa anh chị em, Chúa nói phải kiên trì trong lúc cầu nguyện. Nếu mà ta không kiên trì trong lúc cầu nguyện, có khi đến đây mình thấy cầu nguyện hoài không được, thôi đi về. Có những người đến đây một lần bảo thưa cha cầu xin khấn, cứ làm như cái máy xong rồi ra lên xe đi về. Tôi nói không được đâu. Và trong những lời nhắn tin của tôi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con mở trang web Muối Cho Đời Chứng Minh For nghe giảng và cầu nguyện mỗi ngày. Tôi đâu có hứa là sẽ được hay là như thế nào, nhưng mà có dám tin không? Tin thì mở đi, mở nghe đi, nghe rồi xin đi, xin rồi thì gõ đi, rồi Chúa mở ra, có nhận hay không thưa anh chị em? Nếu mà mình đến đây mình xin khấn, xin cầu nguyện mà không tin đủ, không tín thác đủ thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Đức tin còn đã cứu chữa con. Hallelujah. Nói gì nữa không con?
Dạ con xin tạ ơn Chúa, tiên xin trả ơn cha, con hôm nay được mạnh khỏe nhiều, con không biết sao trong lòng con nói được, con rất tạ ơn cha nhiều.
Thưa anh chị em, Chúa lại gửi đến chúng ta một đẩy anh đến đây, đẩy lên đây. Một người anh em đang ngồi trên chiếc xa lăn để làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa như thế nào. Rồi, con giới thiệu cho mọi người con tên gì trong, và người đang ngồi trên xa lăn tên là gì, ở đâu, như thế nào?
Dạ thưa cha, con ở Đặng Thị Thương ở Thanh Hóa, con có chồng Mỹ Tho. Chồng con bệnh đây được 3 tháng rồi mà con đứa thì chồng con bị sốt xuất huyết não. Con đang khóc vui khóc và nói thì chị Phước chị điện thoại cho con đi lòng thương xót Chúa. Con nói là chị ơi em không đi được, chồng em bệnh nặng lắm rồi, sắp chết rồi, chị cầu nguyện cho chồng em với. Cái chị nói được rồi, để chị đi cầu nguyện cho chồng em. Rồi cái chị liên nhắn tin cho cha, rồi cha đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã cho chồng con được thoát chết. Con cảm ơn cha và Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con. Rồi, và con cũng nói cho cha với cộng đoàn nghe, con có thằng con trai năm nay nó đã được 10 tuổi, năm đó nó bị động kinh, con khóc quá trời, con mới điện thoại cho mẹ con, các anh các chị con. Thì chị thứ ba con nó nói là bây giờ em chở nó lên trên Đồng Nai đi, rồi em nói với mấy đứa cháu của chị và chị gái, rồi nó chở em xuống với cha Long lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con của em hết bệnh. Cái con mới xuống thì không có cha, con mới hỏi sơ nói là cha đi Mỹ rồi, cha không có ở nhà. Cái con mới vừa viết thư vừa sân khấn thì con đi về thì con của con nó không còn một tí giật nào nữa, mà không uống được một viên thuốc nào cho tới nay. Con đã được 10 tuổi. Con cảm ơn lòng thương xót Chúa đã cho con của con hết bệnh, và chồng của con xin cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn cha.
Anh ấy đây.
Dạ, còn thằng con trai.
Con trai đâu? Xem lên đi con. Mình con trai động kinh đấy phải không?
Dạ.
À, con nói cho mọi người biết con tên gì, mấy tuổi?
Con tên là Quỳnh Văn Tài, năm nay lên 10 tuổi.
À, con học lớp mấy?
Năm nay lên lớp 4.
À, lớp 4, mai mốt con lớn lên con muốn làm gì?
À, làm thầy.
Thầy giáo hay thầy tu?
Thầy tu.
Lâu lâu vỡ được quả ngon, quả ngọt. Hỏi 100 đứa thì 99 đứa tu không? Không, dứt khoát không tu. Còn này làm thầy, thầy tu nghe nó cũng mát lòng mát ruột chút xíu. Ở cái chỗ đó là thưa anh chị em, chú bảo lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít quá. Cũng có những thợ gặt bé bé xíu xíu, vậy mình nuôi dưỡng ơn gọi của nó, biết đâu nó lớn lên nó thấy được Chúa làm điều kỳ diệu cho nó. Chúa thấy làm điều kỳ diệu cho ba nó. Lúc ba con bị đau như vậy con cầu nguyện thế nào?
Con cầu nguyện cho cha được mạnh khỏe.
Nếu lúc ba con bị đau, ba con này là bị đau, con cầu nguyện sao?
Con cầu ba con được mạnh khỏe.
Rồi con nói cầu nguyện lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Con biết lần Chúa lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Con thử đọc kinh lần Chúa thương xót cho mọi người nghe, lạy cha hằng hữu hay là vì cuộc khổ nạn đau thương, nhớ không? Vì dạ. cuộc
vì cuộc đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
À. 10 tuổi lớp 4 mà ước mơ làm thầy và biết được kinh Chúa kinh lòng thương xót Chúa là thấy hạnh phúc vui vẻ lắm rồi. Thưa anh chị em, với người chồng đang ngồi trên xe lăn này bị u não,
bị xuất huyết não.
Vì sốt huyết não và tưởng rằng là đã về với Chúa, tưởng rằng là đã ra đi, nhưng Chúa vẫn giữ anh ấy lại nhờ lòng tín thác, nhờ lời cầu xin, nhờ lời cầu nguyện, nhờ lời cầu khấn, nhờ lòng tin. Tất cả đã giữ anh ấy, giữ đứa con của chị ấy và cho chị ấy trở thành một nhân chứng của lòng thương xót của Chúa, tặng cho gia đình con một cái máy. Rồi con mai mốt làm thầy tu, con cũng sẽ tiếp tục đi tu và đi rao giảng lòng thương xót Chúa, làm một tông đồ lòng thương xót Chúa nha.
Dạ.
Thưa anh chị em, trong lời cầu xin của Abraham, chúng ta thấy, mình để ý, thứ nhất là Abraham có xin cho mình không? Abraham có xin gì cho ông không? Không. Abraham không xin gì cho mình. Thường thì chúng ta đi cầu nguyện, ta hay chú tâm về mình, làm trung tâm, xin cho bằng được. Mà nếu mà chưa được rồi thì phải đứng lại và dành dịch cho bằng được, và trai cầu cho con, cầu cho con, cầu cho con. Cho nên mình nhớ rằng khi mình cầu nguyện với Chúa, hãy tập có lòng quảng đại, mà đó là lòng thương xót. Có lòng thương xót như Chúa là mình cầu nguyện. Trong Chúa kinh lòng thương xót ta thấy Chúa có dạy mình cầu nguyện cho riêng mình không? Không. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới, chứ không thương xót con và gia đình con. Nhưng mà thương xót chúng con là tất cả mọi người, và toàn thế giới tức là cả những người toàn thế giới, là cả những người công giáo cũng như những người không công giáo, thưa anh chị em. Cho nên lời kinh mà Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện đó là xin không chỉ cho mình. Như là kinh lạy cha, chúng ta thấy đầu tiên là xin cho nước cha trị đến, ý cha thể hiện. Xin cho nước cha trị đến là làm cho nhiều người biết đến Chúa và cho nước của Chúa được thể hiện. Rồi thứ hai là Abraham xin cho người đạo đức hay xin cho người tội lỗi? Tội lỗi hay đạo đức? Tội lỗi. Vì 50 người đạo đức này mà Chúa có tha cho cả cái dân thành tội lỗi này hay không? Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi, cho người khô khan nguội lạnh được ơn quay trở về. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Và thứ ba là Abraham xin với Chúa như là một người cha. Và Abraham là một đứa con năn nỉ gần gũi với Chúa như vậy: Chúa ơi, ba, má ơi má. Ta thấy một cái lời cầu nguyện, một cái cách đến với Chúa nó gần gũi như vậy, như là một người cha mà không hề như là một ông thần hay là một ông kẹ xa lắc xa lơ làm cho mình phải sợ hãi. Ta thấy rõ ràng đấy là cách thức mà chúng ta đến với lòng thương xót Chúa. Hãy cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho người tội lỗi, và đến với Chúa với lòng tín thác như là một người con đến với cha. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Amen.